Kinh Đại Niệm Xứ cuốn băng thứ 7 hoài nghi tiếp theo. Theo chú giải, có 6 cách loại trừ hoài nghi ngoài việc hành thiền minh sát. Thứ nhất là hiểu rõ giáo pháp của Đức Phật. Thứ hai là tìm hiểu ân đức Phật Pháp Tăng. Thứ ba là hiểu rõ giới luật. Thứ tư là xác tín chân lý tam bảo. Thứ năm là có bạn lành. Thứ sáu là nói lời thích hợp. Nói lời thích hợp là nói đến những bất lợi của hoài nghi và những lợi ích của sự loại bỏ hoài nghi. Khi bạn hành thiền mà hoài nghi đến quấy nhiễu thì hãy lấy hoài nghi làm đề mục hành thiền. Ghi nhận hoài nghi, hoài nghi, hoài nghi. Đặc biệt là khi bạn nghi ngờ hiệu quả của việc hành thiền, thì cần phải tinh tấn ghi nhận mỗi khi hoài nghi phát sinh. Vậy khi hoài nghi đến, hãy lấy hoài nghi làm đề mục hành thiền và niệm hoài nghi, hoài nghi, hoài nghi cho đến khi hoài nghi biến mất. Chúng ta có bao nhiêu chướng ngại? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tất cả đều không phải. Một cách tổng quát thì chúng ta nói đến 5 hay 7 chướng ngại. Thật ra có rất nhiều chướng ngại nhưng không được kinh điển gọi là chướng ngại. Một số là sự suy nghĩ như phóng tâm chẳng hạn. Khi bị phóng tâm hay vọng tâm thì bạn không tập trung tâm ý được. Phóng tâm không được xếp loại vào chướng ngại, nhưng phóng tâm cũng là chướng ngại vì nó cản trở sự tập trung tâm ý. Phóng tâm hay vọng tâm mặc dầu không mang tên là chướng ngại, nhưng khi chúng hiện diện thì phải chánh niệm bằng cách ghi nhận phóng tâm, phóng tâm, phóng tâm. Sau khi đã loại trừ 5 chướng ngại này, dầu cho tạm thời, tâm bạn sẽ định hơn. Và với sự định tâm, bạn có thể hiểu rõ và thông suốt được bản chất của thân và tâm. Khi thiền sinh quan sát những chướng ngại này của mình thì được gọi là quan sát bên trong. Và khi thiền sinh bỗng nhiên nghĩ đến những chướng ngại của người khác, những chướng ngại của ta là vô thường, thì những chướng ngại của người khác cũng như vậy. Quán sát như vậy thì được gọi là quán sát bên ngoài. Đôi khi thiền sinh quán sát chướng ngại, đôi khi thiền sinh quán sát chướng ngại của mình, rồi lại liên tưởng đến chướng ngại của người khác. Lui tới như vậy thì gọi là quán sát bên trong và quán sát bên ngoài. Khi thiền sinh ý thức những chướng ngại và thấy rõ bản chất của chúng thì thiền sinh sẽ nhận ra rằng chẳng có gì để nắm giữ hay bám víu vào. Bởi thế, kinh Đại Niệm Xứ ghi: không dính mắc vào bất cứ điều gì trên thế gian do ngũ uẩn hợp thành. Đó là cách thiền sinh quán sát pháp thông pháp qua 5 chướng ngại. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu cách quán sát pháp thông pháp qua ngũ uẩn thủ. Khi Đức Phật mô tả thế giới, sinh vật và vật vô tri, còn gọi là chúng hữu tình và chúng vô tình, đôi lúc là dùng từ ngũ uẩn, đôi lúc là dùng từ 12 thân trần, đôi lúc ngài dùng từ 22 xứ, và đôi lúc ngài dùng từ tứ diệu đế. Tùy theo sự cần thiết và trình độ của người nghe mà Đức Phật dạy cho họ những pháp thích hợp. Một số cần phải nghe về ngũ uẩn, một số khác cần phải biết về 12 căn trần. Khi dùng từ ngữ ngũ uẩn để mô tả thế gian, Ngài nói đến ngũ uẩn thủ. Do vậy, chúng ta cần phải hiểu thế nào là ngũ uẩn, anh đã, và thế nào là thủ, upadana. Thủ ở đây có nghĩa là tham ái hay tham muốn mạnh mẽ. Có hai loại tham ái. Một loại tham ái nhẹ nhàng gọi là dính mắc hay tham ái. Một loại tham ái mạnh mẽ hơn gọi là thủ hay chấp giữ. Thủ hay chấp giữ có nghĩa là nắm giữ thật chặt. Ở đây, danh từ này được dùng theo nghĩa bóng để hình dung đến tâm chấp giữ, chứ không phải hành động chấp giữ bằng cơ thể. Cho sự chấp giữ hay dính mắc có nghĩa là sự bám níu chặt chẽ các đối tượng về phương diện tinh thần. Có hai loại thủ hay chấp giữ, đó là thủ do tham ái và thủ do chấp giữ tà kiến. Thủ do tham ái: khi thấy một vật nào đó mà bạn cho là đẹp đẽ, đáng yêu thì bạn thích, rồi bắt đầu dính mắc và muốn làm chủ vật. Bạn có tâm dính mắc như vậy bởi vì bạn luyến ái hay tham muốn. Thủ do chấp giữ tà kiến: đôi khi bạn có tà kiến hay tư tưởng sai lầm về sự vật. Chẳng hạn như Đức Phật nói, tất cả mọi sự vật trên thế gian đều là vô thường, đều là đối tượng của sự khổ. Nhưng đôi khi bạn thấy sự vật là trường tồn, đôi khi bạn nghĩ rằng sự vật là tốt đẹp, ta cần phải làm chủ nó. Khi Đức Phật nói về ngũ uẩn, thì uẩn ở đây có nghĩa là một nhóm hay một tập hợp. Có năm uẩn: các uẩn hay cơ thể vật lý, họ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Toàn thể thế gian là tập hợp năm uẩn. Ngũ uẩn bao gồm tất cả các hiện tượng tâm vật lý. Các vật dù ở quá khứ, hiện tại hay vị lai, bên trong, bên ngoài, thô hay tế cũng đều nằm trong ngũ uẩn. Như vậy, có thể nói khi một vật được nhận biết trong quá khứ, hiện tại hay vị lai, bên trong, bên ngoài, thô hay tế, thì vật đó được xem là thuộc về ngũ uẩn. Uẩn đầu tiên là sắc uẩn. Đây là uẩn thuộc về vật chất hay thuộc về thân thể. Thân thể chúng ta cũng như toàn thể thế giới bên ngoài, như núi đồi, cây cối, sông hồ, đường xá, nhà cửa, vân vân, tất cả đều thuộc về sắc uẩn hay thuộc về vật chất. Uẩn thứ hai là thọ uẩn. Bạn có những cảm giác khác nhau trên cơ thể, cũng như những cảm giác khác nhau trên đối tượng. Mỗi lần thấy một vật gì, bạn đều có cảm giác hay cảm thọ. Cảm thọ có thể tốt, xấu hoặc vô ký. Khi bạn đau, thì bạn sẽ có cảm giác đau. Khi bạn nhận ra vật gì tốt đẹp, bạn sẽ có cảm giác vui. Cảm giác vô ký, không tốt, không xấu là cảm giác thuộc về tâm. không phải cảm giác thân. Đau nhức thuộc về thân, và cảm giác về sự đau nhức này thuộc về tâm. Một cảm xúc nào đó thuộc về vật chất, và cảm nhận về cảm xúc này như đau thì thuộc về tâm. Về các lạc thọ cũng như vậy, cảm xúc vui thú có thể thuộc về thân, nhưng cảm nhận về cảm xúc này thuộc về tâm. Thọ là một tâm sở, hay tâm sở nhận biết được đối tượng. Thọ có thể khổ, vui hay không vui, không khổ. Khi bạn cảm thấy lo âu về một điều gì, hay khi bạn cảm thấy hạnh phúc về một điều gì, thì bạn kinh nghiệm được một tâm sở, và tâm sở này làm đối tượng cho một tâm sở khác, đó là thọ uẩn. Uẩn thứ ba là tưởng uẩn. Tưởng uẩn có đặc tính là nhận biết sự vật, có công năng là tạo ra một dấu hiệu hay một hình ảnh trong tâm, làm điều kiện cho một sự thấy lại hay nhận lại trong tương lai. Ví dụ, cái này cũng như vậy, cái này chính là cái đó. Như vậy, sự ghi nhận trong tâm, một dấu hiệu hay một hình ảnh để nhớ hay để nhận ra khi bạn gặp lại một vật gì đó trong tương lai được gọi là sanh nhắc hay tưởng. Tưởng được so sánh với một người thợ mộc vạch một dấu hiệu trên khúc gỗ. Người thợ mộc vạch một dấu hiệu trên khúc gỗ để ông ta nhớ phần nào cần phải dùng, phần nào được cắt bỏ đi, và phần nào phải được đem đi chỗ nào. Tưởng hay là tri giác có thể sai, có thể đúng và chính xác. Ví dụ, có một người mù gặp một con voi và muốn biết voi như thế nào. Nếu người mù sờ vào chân voi, thì voi đối với ông ta chỉ là một cái trụ. Nếu sờ vào thân voi, thì voi đối với ông ta chỉ là một bức tường. Nếu sờ vào đuôi voi, thì voi đối với ông ta chỉ là một cái chổi. Nếu sờ vào tai voi, thì voi đối với ông ta chỉ là một cái quạt, vân vân. Tùy theo người mù đó sờ tay vào phần nào của con voi mà có tri giác về phần đó. Tưởng hay tri giác này biểu hiện đối với thiền sinh qua hành động diễn đạt hay giải thích dựa trên phương tiện là những dấu hiệu đã biết được. Có thể so sánh điều này với tưởng của một con nai khi nhìn thấy người, khi nhìn thấy hình người vừa nhìn. Muốn đuổi nai, không cho nai phá hại mùa màng. Nông gia làm những con bù nhìn bằng rơm có hình dạng người. Khi nhìn thấy bù nhìn, nai tưởng người thật nên không dám đến gần. Nhìn thấy bù nhìn, nai có phản ứng như nhìn thấy người thật. Bù nhìn là nguyên nhân gần khiến nai tưởng rằng nó là người thật. Như vậy, tưởng biểu hiện đối với thiền sinh là một hành động diễn đạt hay giải thích bằng phương tiện là những dấu hiệu đã biết được trước đây. Nguyên nhân gần của tưởng là lãnh vực của đối tượng, dầu cho đối tượng xuất hiện cách nào đi nữa. Trong thực tế, đối tượng được hiểu là một cái gì đúng và chính xác. Do đó, tưởng hay tri giác đã vẽ ra một dấu hiệu hay một hình ảnh khiến chúng ta có thể nhớ lại hay nhận ra đối tượng sau này. Trong mỗi thời điểm, chỉ có một tâm sở tưởng hiện diện mà thôi, được gọi là uẩn hay nhóm, bởi vì tưởng hay tri giác chỉ có thể hoặc thuộc về quá khứ, hoặc thuộc về hiện tại, hoặc thuộc về tương lai, chỉ có thể hoặc ở trong hoặc ở ngoài, chỉ có thể hoặc thô thiển hoặc vi tế. Một đối tượng không thể cùng lúc thuộc về quá khứ, thuộc về hiện tại và thuộc về tương lai, cũng không thể cùng lúc vừa ở bên trong vừa ở bên ngoài, hay vừa thô thiển vừa vi tế. Do đó, tưởng được gọi là một tập hợp hay uẩn. Uẩn thứ tư là hành uẩn. Hành uẩn là sankhara, bao gồm nhiều tâm sở. Đó là những trạng thái hay yếu tố của tâm. Có 50 loại hành, nghĩa là trong hành uẩn có 50 tâm sở. Tham là một hành, sân là một hành, si là một hành, tín là một hành, niệm là một hành, huệ cũng là một hành. Bởi vì chúng thuộc về tâm nên gọi là tâm hành. Tất cả chúng hợp thành tập hợp gọi là hành uẩn. Vậy hành uẩn là trạng thái hay yếu tố của tâm, cũng có thể gọi là phản ứng của tâm. Uẩn cuối cùng là thức uẩn. Trong giáo pháp của Đức Phật thì tâm được chia ra làm hai phần, gọi là tâm vương, còn gọi là thức và tâm sở. Thức chỉ là sự nhận biết đơn thuần về đối tượng. Nó không giống như sự nhận biết dùng để diễn tả sự chánh niệm. Thức chỉ là một sự nhận biết đơn thuần về một đối tượng, chứ không biết rằng cái gì tốt, cái gì xấu, cái gì xanh, cái gì đỏ. Thức chỉ là một sự hiểu biết đơn thuần về một đối tượng, có nghĩa là thiền sinh chỉ nhận biết rằng đó là một đối tượng. Thức và tâm sở luôn luôn khởi sinh cùng nhau. Có 89 hay 121 thức, còn được gọi là tâm vương, được mô tả trong vi diệu pháp. Khi thiền sinh biết hay nhận biết được thức thì ta gọi là đã kinh nghiệm được thức uẩn. Có nhiều loại thức. Bạn đã nghiên cứu các thức trong chương niệm tâm hay quán sát tâm. Chẳng hạn, khi tâm khởi sinh với tham, tâm khởi sinh không có tham, vân vân. Trong ngũ uẩn, uẩn đầu tiên thuộc về sắc. 4 uẩn còn lại là thọ, tưởng, hành thức hay cảm giác, tri giác, phản ứng của tâm và sự nhận biết đơn thuần thuộc về danh. Bạn thấy được hai yếu tố trong một con người, đó là sắc và danh hay thân và tâm. Theo vi diệu pháp Abhidhamma thì tâm được chia ra làm hai phần, tâm vương hay thức và tâm sở. Trong ngũ uẩn thì thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn là tâm sở và thức uẩn là tâm vương. Thế nào là ngũ uẩn thủ? Chúng là những uẩn làm đối tượng cho sự chấp thủ. Một số uẩn này thuộc về thế tục và một số uẩn khác thuộc về siêu thế. Có 89 loại thức. Trong số đó có 81 thức thuộc về thế tục và 8 thức thuộc về siêu thế. Có những thọ, tưởng, hành phối hợp với các thức siêu thế, có những thọ tưởng hành phối hợp với các thức thế tục. Chỉ có 81 thức thuộc về thế tục mới có thể là đối tượng của chấp thủ. Bạn không thể chấp thủ vào các loại thức siêu thế qua tham ái và tà kiến. Ngũ uẩn thủ có nghĩa là các uẩn làm đối tượng cho chấp thủ và chúng là những uẩn thuộc về thế tục. Tóm lại, mọi vật trên thế gian này đều là ngũ uẩn thủ. Khi thực hành thiền minh sát, thiền sinh sẽ ý thức và nhận ra sự hiện diện của các uẩn này. Chúng ta hãy nghe đoạn kinh sau đây. Lại nữa, này các thầy tỳ khưu, thầy tỳ khưu biết đây là sắc, đây là sự sanh khởi hay nguyên nhân khởi sinh của sắc, đây là sự diệt tận hay nguyên nhân diệt tận của sắc. Đó là phương pháp thiền sinh áp dụng để nhận ra sắc uẩn. Chẳng hạn, khi thiền sinh quan sát hơi thở của mình và ghi nhận hơi thở vào ra, sự thở thuộc về sắc uẩn, thiền sinh biết rằng sự thở thuộc về sắc uẩn. Khi bạn nhìn một vật, bạn biết rằng đó là một vật, đó là vật chất, đó là một vật để thấy, đó là sắc. Khi nghe tiếng động, bạn biết rằng đó là tiếng động, đó là vật chất, đó là sắc. Bằng cách này, thiền sinh biết cái gì là sắc, cái gì là sắc uẩn. Câu "đây là sắc" trong kinh này có nghĩa là đây chỉ là sắc mà không phải là gì khác. Câu "đây là sự sanh khởi của sắc" có nghĩa là thiền sinh quán sát và nhận ra sự khởi sinh của sắc. Như sự khởi sinh của hơi thở chẳng hạn. Hơi thở vào và hơi thở ra đến và đi. Bởi vậy, khi đang ở trong giai đoạn thở vào, thì không thể là đang trong giai đoạn thở ra. Khi đang trong giai đoạn thở ra, thì không thể là đang ở trong giai đoạn thở vào. Hơi thở vào theo sau hơi thở ra, và hơi thở ra theo sau hơi thở vào. Như vậy, thiền sinh nhận ra sự khởi sinh của sắc, đó là hơi thở. Khi thiền sinh có sự hiểu biết về giáo pháp, thiền sinh có thể biết được nguyên nhân của sắc. Sắc hay hơi thở này thuộc về cơ thể. Và ta có cơ thể bây giờ bởi vì ta có si mê và tham ái trong quá khứ. Nhờ ta tích lũy được một số nghiệp tốt trong quá khứ, nên nay ta mới có cơ thể này hay sắc này. Như vậy, thiền sinh biết hay thấy nguyên nhân của sắc. Khi thiền sinh quán sát một cách kỹ càng hơi thở của mình, thiền sinh sẽ nhận ra sự diệt mất của hơi thở. Hơi thở vào diệt và hơi thở ra xuất hiện. Như vậy, thiền sinh nhận ra được sự diệt tận của sắc, cũng như thấy được nguyên nhân diệt tận của sắc. Nếu bạn không có si mê và ái dục trong quá khứ, thì bạn không tích lũy ác nghiệp trong quá khứ, và do đó bạn sẽ không có sắc này trong hiện tại. Biết được nguyên nhân sinh diệt của sắc được gọi là minh sát suy diễn. Có hai loại minh sát trực tiếp và minh sát suy diễn. Khi thiền sinh nhận ra nguyên nhân sinh và diệt của sắc, đó là minh sát phi diễn. Sự nhận biết các uẩn khác cũng xuyên qua phi diễn minh sát như vậy. Chúng ta hãy nghe đoạn kinh tiếp sau đây. Đây là cảm thọ, đây là sự sanh khởi hay nguyên nhân sanh khởi của cảm thọ, và đây là sự diệt tận hay nguyên nhân diệt tận của cảm thọ. Đối với cảm thọ, thiền sinh biết chỉ có cảm thọ mà thôi, chẳng có gì nữa cả. Khi bạn biết đây là lạc thọ hay đây là khổ thọ, tức là bạn đã quán sát cảm thọ. Nhưng khi bạn biết đây chỉ là cảm thọ mà không có gì khác, thì đó là bạn đã quán sát pháp. Khi bị đau, thiền sinh biết rằng có sự đau, hay thiền sinh có cảm giác đau. Thiền sinh cũng biết rằng bởi có sự đau nên mới có cảm giác đau. Đối với các cảm thọ khác, thiền sinh cũng có sự nhận biết tương tự. Như vậy, khi thiền sinh quán sát một cách tỉ mỉ, thiền sinh nhận ra được sự khởi sinh của cảm thọ cũng như nguyên nhân khởi sinh của cảm thọ. Cảm thọ sẽ hiện ra một cách rõ ràng trong suốt thời gian hành thiền. Sau khi ngồi chừng vài phút thì cảm giác sẽ khởi sinh. Chẳng hạn, thiền sinh có cảm giác tê, cứng hay đau. Khi những cảm giác này khởi sinh, thiền sinh biết rằng đây là cảm giác và chỉ là cảm giác mà thôi. Thiền sinh ghi nhận cảm giác, cảm giác, cảm giác. Thiền sinh cũng nhận ra được sự khởi sinh của cảm thọ và sự biến mất của cảm thọ này, cũng như nhận ra được nguyên nhân khởi sinh của cảm thọ và nguyên nhân biến mất của cảm thọ này. Chúng ta hãy đọc tiếp đoạn kinh sau đây. Đây là tưởng hay ti giác? Đây là sự sinh khởi hay nguyên nhân sinh khởi của tưởng? Đây là sự diệt tận của tưởng hay nguyên nhân diệt tận của tưởng? Thiền sinh cũng phải ý thức những tri giác hay tưởng của mình. Tri giác hay tưởng thường không rõ ràng như sắc hay cảm thọ. Những thiền sinh có sự hiểu biết về vi diệu pháp và ngũ uẩn đôi lúc ghi nhận được những tri giác hay tưởng này. Bây giờ đang có tưởng hay tri giác trong tôi, và thiền sinh ghi nhận đó là tưởng. Tưởng là hiểu biết, nhận diện và đồng hóa. Đó là tiến trình tâm nhằm tạo ra tác ý